Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 544, chưa qua sông đã cắt cầu. Góc truyện audio.com. Dương Văn Quảng cười một chút rồi nói. Mấy lời đấy, hình như là bàng tổng quản nói. Trên mặt Tống Kỳ có chút ít xấu hổ. Trần Nguyên nhẹ nhàng liếc liếc nhìn hắn. Nói, sự thật luôn vô thường. Không nên nghĩ một việc không quan hệ đến chúng ta. Chúng ta sẽ không đi tham gia. Chỉ cần đánh một trận có lợi đối với chúng ta. Chúng ta sẽ đi, từ tình hình trước mắt để xem xét. Đánh một trận chiến tranh đã là thế phải làm. Đông Doanh và Triều Tiên là đối tượng tốt nhất để chúng ta luyện tập. Còn có, nếu thật sự để cho bọn họ biến thành một quốc gia. Đại Tống lại có thêm một cường địch. Tống Kỳ không nói gì nữa. Lưu Bình đứng một bên nói thêm vào. Vấn đề là chúng ta không biết chỗ đó rốt cuộc đang có tình huống nào. Cũng không biết ra tay như thế nào. Không biết chúng ta sẽ ra tay với ai. Cực kỳ bị động, trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc. Qua thật lâu, Trần Nguyên bỗng nhiên nói. Kỳ thật cũng không ở ngoài hai loại tình huống. Loại thứ nhất là người Triều Tiên thắng. Như vậy, chúng ta phải đánh Triều Tiên. Loại thứ hai là người Đông Doanh đánh thắng. Chúng ta phải đi trợ giúp Triều Tiên. Bất kể là cuối cùng xảy ra như thế nào. Chúng ta đều phải đi Triều Tiên. Lưu Bình nghe xong liền gật đầu. Nói, xác thực như thế, nếu như động thủ với Triều Tiên. Chúng ta cần một cái địa điểm để lên đất liền. Hơn nữa còn phải là một cái căn cứ kiên cố mới được. Năm đó Triều Tùy Ba chinh phạt Triều Tiên thất bại. Nguyên nhân mấu chốt ngay ở chỗ bọn hắn không có một cái căn cứ kiên cố nào. Trần Nguyên điểm tay trên vị trí Nhân Châu. Nói, nơi đây thích hợp để đội thuyền lớn ngừng nhất. Chúng ta sẽ phái một chi quân đội ra. Chiếm nơi đây trước, sau đó mới xem xét tình huống. Tính bước kế tiếp, Tống Kỳ nghe xong liền giật mình. Hỏi, Trần Huynh, ngươi có thể xin thủ dụ Hoàng thượng sao? Trần Nguyên lắc đầu nói. Không thể, giống với những điều ngươi nói. Những đại thần kia không muốn xuất binh. Cho dù có thể xin được, ta cũng sẽ không xin. Bởi vì tình thế bây giờ không thể dùng danh nghĩa triều đình xuất binh. Ý của ta là, chọn một vị tướng lãnh đáng tin cậy. Dẫn một đám binh sĩ tinh nhuệ. Không mặc quân phục. Không dùng danh nghĩa quân đội tham gia đánh trước. Hắn làm thế, cũng vì thật sự không có phương pháp xử lý nào khác rồi. Hiện tại người Tống Triều đối với chiến tranh giữa Triều Tiên và Đông Doanh chỉ thuộc giai đoạn xem náo nhiệt. Lúc này không có lý do để xuất binh. Trần Nguyên đã để cho Liễu Vĩnh gia tăng một ít gia vị trên báo chí rồi. Nhưng giống như xào rau, sự tình phát sinh quá đột ngột. Nồi Trần Nguyên còn chưa kịp nóng lên, cho nên thức ăn chưa chín. Trở tay không kịp, Lưu Bình nói, từ tình thế hiện tại, xem ra đây quả thật là biện pháp tốt nhất rồi. Ai đi mới phù hợp đây? Cảnh Thiên Đức tiến lên một bước, nói, phò mã ra, để cho Võ Minh dẫn đội đi thôi. Tiểu tử kia có thể làm được, thủ hạ đều là lão binh, không có vấn đề. Trần Nguyên suy nghĩ một chút mới nói. Có phải là người chạy ra khỏi Diêm Thành để cầu viện? Lưu Bình nói, đúng là hắn, tại đảng hạng đi không thông, liền biết đi tìm Mộc Nguyên Soái, coi như người cơ linh, hơn nữa dù chậm trễ hơn 20 ngày cũng không buông tha. Người này thập phần khó được, ta nghĩ, cứ để hắn đi, Trần Nguyên gật đầu, nói, các ngươi thấy được thì không có vấn đề gì, nhưng để hành động hoàn toàn bí mật. Hắn không thể mang binh sĩ thủ hạ của hắn đi. Một chi quân đội nguyên vẹn đột nhiên biến mất, nhất định sẽ làm cho người ta chú ý. Cứ chọn người từ các quân đội cho hắn. Cảnh Thiên Đức đáp lời. Phò mã ra yên tâm. Ta biết phải làm sao cho tốt. Trần Nguyên thở dài một hơi. Nói, tốt, bắt đầu từ ngày mai. Tất cả quân đội chuẩn bị sẵn sàng. Phải cường điệu huấn luyện hành quân trên biển. Không được vừa lên trên thuyền chân liền nhũn ra, chỉ để người ta chém chết. Thời gian chuẩn bị không còn nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể chọn 500 người đưa cho hắn. Thời gian chờ đợi lại càng không nhiều, ngày mai phải lên đường. Cuối cùng, Trần Nguyên đưa ánh mắt đặt ở trên vị trí Liêu Quốc. Liêu Quốc, nơi này là một chướng ngại rất lớn. hiện tại chính mình phải nhìn thẳng vào. Trước đó, thời điểm giải quyết vấn đề đảng hạng, Liêu quốc ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Triều xử lý đảng hạng. Hiện tại không giống với lúc trước, chiến loạn giữa Mông Cổ và Nữ Chân tuy vẫn còn, nhưng đều là quy mô nhỏ, không đủ để dung chuyển con voi Liêu quốc này. Hơn nữa, bọn hắn đã thoát khỏi nguy cơ lương thực, Liêu Hứng Tông cải cách cũng rất có hiệu quả. 2 năm qua quốc lực Liêu quốc đã được khôi phục không ít. Ai cũng không thể cam đoan, thời điểm Tống Triều tham gia chiến tranh Triều Tiên, Liêu quốc sẽ thành thành thật thật đứng tại đó tiếp tục tiến hành cải cách của bọn hắn. Tiếp tục phát triển kinh tế của bọn hắn, cho dù có người cam đoan tuyệt đối, Trần Nguyên căn bản vẫn không tin tưởng Liêu quốc sẽ tuân thủ cái bọn hắn gọi là điều ước. Hắn chưa từng kỳ vọng hẹn ước trên tờ giấy thật sự có thể mang đến hòa bình cho Tống Triều và Liêu quốc. 3 năm này, hai nước hòa bình ở chung, là vì quân đội Tống Triều đang không ngừng lớn mạnh, một khi quân Tống bị những chiến tranh khác cuốn lấy tay chân. Hoặc là tình huống tệ hơn một ít, thời điểm Tống Triều lâm vào vũng bùn chiến tranh, vô pháp tự kềm chế, Liêu Hứng Tông nhất định sẽ chạy đến. Cho dù không xâm chiếm diện tích đất đai, nhưng đoạt vài thứ, giết vài người, hắn tất nhiên rất biết làm, cái này là thời điểm có một con sói ngủ bên người. Người đó phải cam đoan có đủ lực lượng làm kinh sợ con sói Liêu quốc. Như vậy mới có thể đặt toàn bộ tâm tư ở vấn đề giải quyết Đông Doanh và Triều Tiên. Hiện tại Tống Triều có 30 vạn lính mới, vừa phải đánh thắng chiến tranh Triều Tiên. Vừa phải hoàn thành nhiệm vụ kinh sợ Liêu quốc, binh lực nhất định là không đủ, chắc chắn cần vận dụng một ít quân đội tuyến 2. Những quân đội tuyến 2 này trước kia là binh sĩ, bây giờ là binh sĩ kiêm nông dân, bọn hắn còn có bao nhiêu sức chiến đấu, Trần Nguyên cũng không nói rõ ràng. Lại nói tiếp, cũng là chuyện đáng chê cười, người Tống Triều đang bắt đầu chuẩn bị vì chiến tranh Triều Tiên. Mà vương tử Triều Tiên Vương Huy lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Trước mặt của hắn còn bày biện lá thư từ Triều Tiên đưa tới vài ngày trước. Trên thư tín còn viết Triều Tiên thủy sư áp đảo về hướng Đông Doanh. Ở trên bàn đàm phán làm cho Fujiwara Tam Lăng sợ hãi như thế nào. Phát Vệ Linh rót cho hắn một chén trà xong, liền khom người lui ra phía sau, nhìn dáng người yểu điệu của Phát Vệ Linh. Trong mắt Vương Huy bỗng nhiên lộ ra một tia không cam lòng. Cánh tay cầm lấy cánh tay của Phác Tuệ Linh, cái gì cũng không nói. Ánh mắt của hắn lại toát ra loại khát vọng của nam nhân. Nữ tử này, hắn đã sớm chứng kiến, một lòng muốn nhập vào đống thê thiếp của mình. Chỉ là, lúc này đây, hắn phải đích thân đem nàng tặng cho người. Phác Tuệ Linh nhất thời có chút xấu hổ. Bộ dạng không biết nên đứng yên hay lùi xuống. Nàng biết, lần này mình tới, chính là một lễ vật Đại Vương Triều Tiên đưa cho Tống Triều. Nàng cũng rất lo lắng đối với vận mệnh của mình. Vài ngày trước đây, những cô gái kia không thể tự quyết định vận mệnh của mình. Bị đưa cho người Đại Tống tuổi còn trẻ tài tuấn còn tốt. Nếu thật sự bị tặng cho như tướng quốc Đại Tống như ông già Hạ Tùng. Đời này mình coi như là xong rồi, tuy nàng vô pháp chống lại vận mệnh, nhưng nàng hy vọng mình có một kết cục không tệ, Vương Huy tương lai sẽ làm Đại Vương Triều Tiên, hơn nữa còn trẻ tuổi tuấn tú, cho nên thời điểm Vương Huy giữ chặt nàng, nàng cũng không làm ra dãy dụa gì, thần sắc có chút sợ hãi, nhưng nội tâm giống như đang mong mỏi cái gì đó. Bên cạnh, Vương Cúc nặng nề ho khan một tiếng. Vương Huy ý thức được mình quá thất thố, buông bàn tay ra, để cho Phác Tuệ Linh lui xuống, nâng chén trà lên uống một ngụm, che giấu xấu hổ vừa rồi. Nói, Vương Đại Nhân, người Đông Doanh đã nhận thua, hiện tại đàm phán đang tiến hành, chắc hẳn lần này chúng ta không cần cầu Tống Triều điều gì. Vương Cúc nói, Vương Tử nói đúng, chỉ là... Đại Vương bảo ngài đợi sau khi đàm phán cùng người Đông Doanh chấm dứt mới trở về. Nếu trong này xuất hiện việc không đúng trình tự, sẽ thập phần bất lợi đối với Vương Tử. Vương Huy nghe xong liền gật đầu, nói, Đại Nhân, vậy ngươi cho rằng ta nên làm cái gì? Vương Cúc nói, Triều Tiên ta là nơi chật hẹp nhỏ bé. Nhiều thế hệ đại vương nghĩ đến việc mở rộng bờ cõi. Lại không thể hoàn thành. Thần cho rằng, hiện tại Đại Tống đã chuẩn bị động thủ cùng Liêu Quốc. Nếu chúng ta chờ bọn hắn đánh nhau, thừa lúc Liêu Quốc không thể bận tâm đến Liêu Đông, liền xuất binh Bắc Thượng, là có thể chiếm cứ Liêu Đông. Vương Huy lập tức gật đầu. Đây đúng là một cơ hội rất tốt. Qua 2 năm nữa chính mình có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước rồi. Nếu có thể hoàn thành nguyện vọng tổ tông ở trong tay mình, vậy thì mình chính là quốc vương Triều Tiên vĩ đại nhất. Liêu Đông là một nơi nghèo nàn, ở trong mắt người Tống, thậm chí cả người Liêu, cũng không phải nơi tốt, nhưng người Triều Tiên lại coi nó như bảo bối. Nếu như người Triều Tiên chiếm được bảo bối đó, sẽ có ván cầu tiến quân vào Trung Nguyên, có lẽ có một ngày, Giang Sơn Trung Nguyên này cũng có thể mang họ vương. Ánh mắt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn. Vương Cúc nói tiếp, cho nên, thần cho rằng, hiện tại vương tử phải làm tốt quan hệ cùng Tống Triều. Như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn đối với vương tử lên ngôi ngày sau. Những nhân vật quyền thế Tống Triều kia, đặc biệt là người có thể trợ giúp đối với vương tử trong tương lai. Vương tử tuyệt đối không nên đắc tội mới được. Vương Huy xoay đầu lại nhìn hắn, cười một chút, đại nhân nói đúng. Trọng thần Tống Triều này, ta cũng đã bái phỏng không sai sót mấy. Những người Âu Dương Tu kia, ta cũng đã gặp, ngày sau liên lạc nhiều một tí là được. Vương Cúc nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta nói không phải là bọn hắn, là Trần Thế Mỹ kia. Vương Tử, người này có thể nói là hô phong hoán tại Đại Tống Vũ. Tuyệt đối đắc tội không được, làm Vương Tử bất mãn. Lần này ngài không đưa cho Trần Thế Mỹ bất luận lễ vật gì. Quả nhiên là thất sách, tuy hắn không làm quan trên triều đình, nhưng rất nhiều chính sách triều chính Đại Tống, đều xuất từ bút tích của hắn. Vương Huy ngẩng đầu lên, mang bộ dạng khinh thường nói, người nào cũng có thể, riêng Trần Thế Mỹ thì coi như xong đi, ta chẳng muốn gặp mặt hắn. Vừa dứt lời, chợt nghe quan viên bên ngoài dịch trạm hô. Đại Tống phò mã ra Trần Thế Mỹ, cầu kiến vương tử Triều Tiên điện hạ. Vương Huy có chút kinh ngạc đối với việc Trần Nguyên bỗng nhiên đến. Hắn không biết Trần Thế Mỹ mấy ngày hôm trước làm hắn mất thể diện còn đến tìm hắn làm cái gì. Hơn nữa bây giờ vẫn là buổi sáng, người Tống Triều giống nhau, ưa thích tại giữa trưa hoặc là lúc Triều đi bái phỏng người khác. Đặc biệt là đối với những người mình không quá quen thuộc. Có khả năng sẽ gặp phải lời cự tuyệt kia, đều đưa danh thiếp trước, sau đó đợi đối phương hồi âm, xác định mình không bị gặp đãi ngộ không lễ phép mới đến bái phỏng. Trần Thế Mỹ này từ sáng sớm đã tới, hơn nữa còn tự mình đến đây, thật sự làm cho Vương Huy có chút không rõ. Nói, phò mã gia Tống Triều này quả thật là một thương nhân. Ngay cả một điểm lễ nghi cơ bản cũng không biết. Vương Cúc tiến lên trước mặt hắn, nói, vương tử, có lẽ là gặp hắn một chút đi. Thần đề nghị, vương tử đi ra ngoài tiếp hắn thì không còn gì tốt hơn. Vương Huy cau chân mày lại, nói, muốn ta tự mình đón tiếp hắn. Không cần, ngươi thay ta đi ra ngoài. Vương Cúc rất là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, vâng, thuộc hạ sẽ đi ngay bây giờ. Kỳ thật Trần Nguyên cũng không muốn đến tìm hắn. Trần Nguyên có hứng thú đối với mỹ nữ Triều Tiên, đối với nam nhân Triều Tiên, thật sự là không muốn có nhiều liên hệ, chỉ là hiện tại tình thế Triều Tiên khả năng đã chuyển biến xấu rồi. Hắn phải sớm làm tốt các loại chuẩn bị, mặc kệ dạng chuẩn bị gì, có thể nói chuyện cùng vị vương tử Triều Tiên này một tí. Rất có lợi đối với Trần Nguyên, sau khi Trần Nguyên vào cửa. Vốn là ung quyền theo lễ phép với Vương Huy, miệng nói, vương tử dậy thật sớm, tại hạ từ sáng sớm đã tới quấy rầy vương tử, thật sự là có chút đường đột rồi, lát nữa ta còn phải đi triều đình một chuyến, cho nên phải xin vương tử thứ lỗi mới được. Lúc hắn nói chuyện, con mắt quét nhìn mỹ nữ Triều Tiên đứng ở sau lưng Vương Huy một chút ý, Phác Tuệ Linh vốn thấp cúi thấp đầu. Nhưng xuất phát từ loại thói quen người nào tiến đến liền liếc mắt nhìn. Ánh mắt lúc này vừa vặn đụng vào ánh mắt Trần Nguyên. Nàng bỗng nhiên cảm giác ánh mắt Trần Nguyên lóe lên một cái. Vội vàng cúi cái cổ trắng ngọc xuống dưới. Phò Mã Gia cũng vào triều sao? Có phải là sinh ý xuất hiện chuyện phiền phức gì rồi? Tần Hoàng đế các ngươi giải quyết cho ngươi hay không? Vương Huy hiển nhiên là thuộc về loại người mang thù. Đối với sự tình ngày đó Trần Nguyên làm hắn không xuống đài được. Có lẽ là rất canh cánh trong lòng. Tuy để cho Trần Nguyên tiến vào, nhưng há miệng nói chuyện liền mang theo một loại châm chọc. Khóe miệng Trần Nguyên nhếch lên một chút, nhưng không phản kích hắn mà lại nói. Vương tử có chỗ không biết, tuy tại hạ không ở trên triều đình, nhưng có một số việc, chúng ta hoàng thượng luôn giao làm cho ta, cho nên ta có đôi khi cũng phải đi vào một tí. Báo cáo công tác với hoàng thượng chúng ta một tí mới được. Vương Cúc rất sợ Vương Huy mở miệng trêu chọc Trần Nguyên lần nữa. Vội vàng hỏi, Phò Mã Gia, sớm như vậy liền tự mình đến đây. Tất nhiên là có chuyện gì đó quan trọng. Phò Mã Gia cứ nói đừng ngại. Trần Nguyên gật đầu, nói, thời gian cũng rất khẩn trương. Ta muốn hỏi Vương Tử một chút, rốt cuộc người Đông Doanh hướng các ngươi cầu hòa như thế nào vậy? Trần Nguyên thật không có bao nhiêu thời gian. Hắn không muốn quanh co lòng vòng, cho nên hỏi tương đối trực tiếp. Hắn cũng biết hỏi với phương thức kiêu ngạo như vậy. Bổng tử không thể tiếp nhận, lập tức nói thêm một câu. Tại hạ không có ý gì khác, chỉ sợ hãi người Đông Doanh có quỷ kế gì thôi. Hai quốc gia chúng ta vốn là nước bạn. Hơn nữa, nói thật, ta cũng không có cảm tình gì đối với Đông Doanh. Nếu quả thật có tình huống nào đó phát sinh, Đại Tống chúng ta có thể cung cấp tất cả trợ giúp cho các ngươi. Kể cả trực tiếp xuất binh. Trên mặt Vương Huy vốn là vẻ mặt tức giận. Đợi cho Trần Nguyên nói xong, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha, Phò Mã Gia, hiện tại muốn nhân tình này. Không phải quá muộn sao? Những lời này thật sự không hề để lại mặt mũi. Dáng tươi cười khiêm tốn trên mặt Trần Nguyên lập tức cứng lại. Vương Huy nói tiếp. Triều Tiên chúng ta đã có được thắng lợi trong tầm tay. Không chỉ nói trước đây ít năm, Đại Tống không ủng hộ cho chúng ta cái gì. Cho dù cho, chúng ta cũng không cần. Trong lòng Trần Nguyên cảm thấy rất giận dữ. Bổng tử là tên chuyên đổi trắng thay đen. Nhưng Trần Nguyên không nghĩ tới, bọn hắn lại có thể trở mặt nhanh như thế. Không nói mấy năm này Đại Tống bán cho Triều Tiên bao nhiêu chiến thuyền. Đến hiện tại, bọn hắn còn khất nợ rất nhiều khoản thuyền chưa thanh toán. Dưới tình huống đó, Tống Triều vẫn ủng hộ bọn hắn. Đối với việc làm người Đông Doanh mắc kẹt mậu dịch, trong lúc vô hình đã giúp Triều Tiên một cái đại ân. Cứ việc những thứ này là xuất phát từ mục đích lợi ích của Tống Triều. Nhưng làm người không thể giống như bổng tử, còn chưa đi qua sông, đã bắt đầu cắt cầu, cách trương.